Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục 1790-1840. Thánh Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 1771 tại làng Cự Khanh, xứ Kẻ Bền, tỉnh Thanh Hóa. Cậu Phaolô Ngân đi tu ngay từ khi còn nhỏ. Khi được gửi vào chủng viện thì cậu học chung lớp với cậu Nghi. Sau này cả hai đều trở thành linh mục làm vườn nho rất đắc lực cho Chúa. Rồi cùng bị bắt và cùng được phúc tử vì đạo, bị trảm quyết tại pháp trường Bảy Mẫu, cùng chung một ngày với nhau. Sau khi thụ phong linh mục thì cha Phaolô Nguyễn Ngân được bổ nhiệm về giúp cha Huyên coi họ đạo Duyên Mậu và các họ lẻ chung quanh thuộc xứ Phúc Nhạc. Làm việc rất mệt nhọc và vất vả vì giáo dân đông mà đường xá lại khó khăn đi lại nên sức khỏe của cha giảm sút rất mau lẹ. Bề trên thấy vậy liền gọi cha về cho nghỉ dưỡng bệnh tại nhà chung Kẻ Vĩnh. Tới khi sức khỏe đã phục hồi, bề trên lại sai cha đi giúp xứ Trình Xuyên 3 năm, rồi lại đổi cha về Kẻ Bằng giúp cha Nghi. Tới thời kỳ đạo Chúa bị cấm cách, các đạo trưởng bị truy lùng khắp nơi, thì cha Ngân thường trú ẩn tại họ Kẻ Thừa. Ở đây tương đối thanh vắng, ít người lui tới, mà dân làng thì hiền hòa dễ thương. Cha Phaolô Nguyễn Ngân vốn được nhiều người thương mến vì tính tình vui vẻ, dễ hòa đồng lại khiêm tốn, nét mặt lúc nào cũng tươi vui cởi mở. Đối với mọi người, cha thường tìm cách lui tới giúp đỡ để có dịp nói cho họ hiểu biết thêm về Chúa, về đạo. Đối với người trong nhà, cha thường nhắc bảo, tính cha nóng nên khi nào thấy cha nổi nóng thì chúng con tìm cách đi nơi khác, khi nào cha hết nóng thì chúng con trở lại, làm như vậy là tốt cho cả cha lẫn các con. Ngoài tính nóng, cha lại còn tính nhát nữa, khi nghe tin các cha hay giáo dân bị bắt, bị tra tấn thì cha run sợ. Khi nghe tin quan quân đến vây bắt ở đâu thì cha hoảng hốt sợ hãi, bắt giáo dân đưa cha đi ẩn trốn. Cha rất sợ đòn vọt tra tấn và những hình phạt đối với những người bị bắt vì Chúa. Lúc quan quân tới vây làng Kẻ Báng thì cha Ngân cũng vừa ở họ lẻ về thăm cha Nghi để xưng tội. Biết tin quan quân đã vây bắt các đạo trưởng trong làng thì cha Ngân được đưa tới ẩn trú tại nhà ông Trương. Thấy ở nhà ông Trương không bảo đảm thì họ lại đưa cha tới nhà ông Thọ, vì ở nhà ông Thọ có sẵn hầm chắc chắn hơn. Ngày thứ nhất, cha ở dưới hầm đọc kinh cầu nguyện, thấy yên ổn. Bước sang ngày thứ hai, quan quân sục sạo rất dữ tợn. Bọn lính lấy cọc sắt đâm chọc thủng các bức tường vách cũng như nền nhà. Cha Phaolô Ngân thấy chúng dám đâm thủng nền nhà như thế thì có thể chúng sẽ đâm phải cha. Cho nên cha đã can đảm tự ý bước ra khỏi hầm để nộp mình. Tên cai đội hỏi cha, ông có phải đạo trưởng Tây không? Cha trả lời, các ông hãy xem cho kỹ xem có phải đạo trưởng Tây không? Việc gì mà phải hỏi? Cha nói xong thì bọn lính xông vào chói cha và đánh túi bụi trên đầu cha. Có đứa còn lấy gậy đập vào lưng cha đau điếng cả người. Sau đó chúng la hét rồi giải cha ra đình làng nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang ngồi chờ ở đó. Họ trói cha đưa ra phơi nắng cùng với nhóm giáo hữu trong làng đã bị bắt từ sáng tới tối. Sau đó trong thời gian bị giam tù, cha Ngân đã biên thư cho người bạn cha để kể lại việc ngài bị bắt như sau. Khi tôi tự ý ra nộp mình thì bọn chúng xông vào lột áo tôi như là bắt được một tên cướp. Nhưng tôi vẫn vui vẻ và tâm hồn cảm thấy bình ơn lạ lùng. Cảm giác sợ hãi bỗng biến đi mất hết. Bọn lính thấy thế, chúng nói với nhau, xem kìa, ông này chẳng sợ hãi gì cả, bị đánh đau thế mà ông ta còn cười. Khi tới chỗ Trịnh Quang Khanh, ngồi chờ đợi, tôi thấy cha Nghi đang đeo gông tre, ngồi ngoài trời nắng, người ta cũng đeo vào cổ tôi một cái gông tương tự. Khi họ vừa đặt vào cổ tôi, tự nhiên miệng tôi thốt lên lời tạ ơn Chúa. Lòng tôi tràn ngập niềm vui, còn trí tôi nghĩ tới con đường lên trời qua những cực hình đau đớn sắp tới. Trong tất cả những lần bị tra khảo, cha Nghi đều trả lời thay cho cha Ngân. Quan hỏi cha Ngân thì cha Ngân trả lời, cha Nghi đã nói thay cho tôi rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với cha Nghi. Chúng tôi là một, xin quan đừng mất nhiều thì giờ tra khảo, vì chúng tôi nhất quyết không thay đổi, chúng tôi sẵn sàng sống chết vì đạo, vì Chúa mà chúng tôi giao giảng. mỗi lần tra khảo rồi sau đó bị đánh đập, cha Nghi bị đánh bao nhiêu roi thì cha Ngân cũng chịu từng ấy roi. Trong nhà tù, cha Ngân thường lui tới khuyên bảo khích lệ các bạn tù, nhắc nhở họ cầu nguyện xin ơn trung thành với Chúa, nhất là trong lúc đang bị thử thách đầy khó khăn này. Ngài hay cầu nguyện chung với mọi người và khẩn khoản xin Chúa và Đức Mẹ nâng đỡ, ban thêm sức mạnh và can đảm. Đối với những người vì yếu đuối, sợ đòn vọt tra tấn, nên đã chối đạo, cha vẫn khuyên họ phải ăn năn thống hối, xin Chúa tha cho, xin Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa tha tội và đi xưng tội, để lãnh nhận ơn tha thứ rồi sốt sáng, sống giữ đạo Thánh Chúa. Nhiều giáo dân thương mến cha cũng thường tìm cách tới thăm viếng an ủi cha. Nhiều người ngỏ ý muốn đem tiền tới đút lót để xin tha cho cha, nhưng cha không đồng ý, và vui vẻ nói đùa với họ rằng, bây giờ cha được các quan nuôi dưỡng rồi, anh chị em khỏi phải vất vả lo lắng nuôi cha nữa. Bây giờ cha chỉ mong anh chị em mến thương cha thật thì hãy trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Anh chị em cầu nguyện cho cha là đủ rồi. Cha luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em được trung thành với Chúa. Như đã thuật lại trong chuyện Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, khi các quan thấy không thuyết phục được các ngài nữa thì làm bản án gửi về triều đình, rồi khi được vua Minh Mạng phê chuẩn thi hành. Ngay từ sáng ngày 8 tháng 11 năm 1840, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã cho gọi các ngài tới công đường khuyến dụ một lần nữa, mong các ngài bỏ đạo, nhưng sự việc không thành, nên các quan và 500 binh lính áp giải các ngài tới pháp trường Bảy Mẫu để trảm quyết. Đi đầu là quan giám sát ngồi trên con voi lớn, tiếp sau là một tên lính cầm bản án dơ cao viết những hàng chữ Đạo trưởng Nguyễn Ngân, sinh quán tại tỉnh Thanh Hóa, huyện Đoan Nguyên, làng Nam Đàng. Về tội phạm và án phạt cũng viết như bản án của cha Nghi đã nói ở trên. Sau tên lính cầm bản án là cha Ngân, đi ở giữa hai bên là hai hàng binh lính gươm giáo hùng hậu, đi một cách oai nghiêm áp giải cha ra pháp trường, sau cùng là đám đông dân chúng đi theo để được chứng kiến tận mắt cái chết oai hùng của các chiến sĩ Chúa Kitô. Tới pháp trường, người ta tháo xiềng và tháo gông ở cổ cho hai ngài. Các ngài bình tĩnh vui tươi nhìn chào mọi người rồi quỳ gối xuống chiếc chiếu đã trải sẵn. Các ngài cầu nguyện và giải tội lẫn cho nhau. Chiêng trống ba hồi nổi lên, Lý Hình vung gươm lên cao chờ đợi tiếng chiêng cuối cùng thì chém một nhát, đầu cha Phaolô Nguyễn Ngân rơi xuống đất. Giáo dân tới xin xác, và thầy sự là người đã giáp đầu và xác cha lại rồi rước về an táng trọng thể tại nhà thờ Kẻ Báng. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.